南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨，南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagekame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatum hikhete fummacha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda banagati tang santi Yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang ta dhammaSavanakalo ayang fadang tadamma Savanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn tháp bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang nói về sở hữu dục trong các cõi. Tức là chúng ta nói sở hữu dục trong cõi dục giới.Và trong cõi giới này thì chúng ta cũng đã có nói qua về sở hữu dục đi với lại các cái nhân, các cái tâm đi với những cái tâm hai nhân hoặc là tâm ba nhân. Nhưng mà sở hữu dục không có đi với các tâm một nhânmột nhân hoặc là tâm vô nhân là không đi. Như vậy thì trong phần sở hữu dục này, ở trong phần mà cõi dục này đó, thì sở hữu dục đi với 8 tâm tham, 2 tâm sân, nhưng không đi với tâm si, vì tâm si chỉ có một nhân là nhân suy duy nhất, cho nên là nó yếu ớt, không có kết hợp. Và 18 tâm vô nhân đây thì là sở hữu dục không có kết hợp. bởi vì nó không có nhân. Lần trước chúng ta đã hiểu cái này rồi. Phần còn lại là các cái tâm thiện này đây, thì sở hữu dục đều có mặt. Vì như vậy trong sở hữu dục này, trong cái cõi dục giới này, thì chúng ta có 8 tâm tham, dục kết hợp với 8 tâm tham, 2 tâm sân và 24 cái tâm thiện, 24 tâm thiện dục giới. Như vậy đối với cõi dục thì nó kết hợp là 34 tâm dục giới, sở hữu dục kết mặt, kết hợp được bao nhiêu đó. Bây giờ mình nói qua tâm sắc giới. Tâm sắc giới đây là có 15 tâm sắc giới, thì sở hữu dục đều kết hợp hết. Tới 12 tâm vô sắc giới thì sở hữu dục đều có mặt. Và đến 40 tâm siêu thế thì sở hữu dục đều có mặt. Như vậy chỉ có 20 tâm không có kết hợp với sở hữu dục, đó là 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Bây giờ chúng ta nói đến các loại sở hữu dục. Các loại sở hữu dục thì có thể chia sở hữu dục ra làm 3 loại. Ba loại dục. Đó là dục. Cái thứ hai là pháp dục. Và cái thứ ba là tác dục. Ba loại. Như vậy chúng ta nói loại thứ nhất là dục. Dục này có nghĩa là kamma chanda. Quý vị để ý cái chữ này chút xíu. Chữ kamma đây đó có nghĩa là dục. Cái cõi dục là cái cõi của ham muốn, cái cõi của thọ hưởng những cái dục lạc, thì nó gọi này. Còn khi nào mà cái chữ này nó viết có hai chữ M bên trong á, thì cái kamma này có nghĩa là nghiệp. Nó khác nhau chút xíu chỗ này, cho nên mình không có nhầm lẫn. Dục đây có nghĩa là cõi dục, là dục lạc, là cái cõi mà tất cả những người sinh ra ở trong cõi dục này đều có sự ham muốn, và cái sự ham muốn đó được thỏa mãn thì người ta cảm thấy hoan hỷ và thì cho rằng đó là cái hạnh phúc. Và chúng sinh sinh ra trong cõi dục thì luôn sử dụng các cái căn của mình để thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian, cho nên gọi là kamma, là dục. Thì cái này đã giảng đi giảng lại nhiều lần để cho quý vị thấy là người ở cõi dục thì các cái căn của mình đây, ngũ căn của mình đây, tiếp xúc với ngũ trần. Và người cõi dục khi tiếp xúc như thế này, muốn thọ hưởng những cái dục lạc thông qua các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và có một điều mà người cõi dục không mong muốn mà nó vẫn xảy ra, đó là các cái cảnh trần này khi nó xuất hiện thì nó không phải xuất hiện theo cái ý muốn thọ hưởng dục lạc của tất cả người cõi dục, mà những cái này nó xuất hiện và các căn của một chúng sinh khi tiếp xúc với nó thì cái sự tiếp xúc này bao giờ nó cũng bị chi phối bởi cái quả nghiệp của chính người đó đã gieo trồng. Bởi vì trong cái tâm vô nhân này, khi mà có sự tiếp xúc này thì nó sẽ diễn ra một cái quy trình hoạt động trong tâm của mình, tức là cái dòng tâm thức của mình nó sẽ hoạt động, nó chuyển động và nó hoạt động. Thì những cái chuyển động và hoạt động đó đó không phải theo ý muốn, mà nó do cái sự tiếp xúc này những cái cảnh này nó thuộc về quả thiện hay quả bất thiện. Và do cái sự tiếp xúc này đó, thì cái thái độ ứng xử của chúng sinh này trước cái hoàn cảnh này thì nó sẽ là một cái dòng tâm thức mới để mà nó đón nhận cái quả mà vừa ý hay quả không vừa ý, rồi nó xử lý cái quả này để nó bắt đầu một cái việc mà cho nó gieo những cái nhân mới để nó tiếp nối một cái đời sống luân hồi, hay là nó ly dục, hay là nó diệt dục. Thì đó cũng là một cái thái độ ứng xử nhập thế hay là xuất thế. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về cái chữ dục mà có mặt trong các cõi thì quý vị đã nhìn thấy rồi. Bây giờ khi nói chữ dục dục là chúng ta hiểu rằng là cái dục nó kết hợp với tâm của cái chúng sinh ở trong cái cõi dục này, và đặc biệt là nó hướng về cái những cái ham muốn, những cái mong muốn của cái cuộc sống thế gian, mà những cái mong muốn này nó có dính liền với các căn và các cảnh. Thì như vậy, như hồi nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu qua về cái phần mà sở hữu dục kết hợp với các tâm trong cái cõi dục, thì quý vị cũng thấy cái dục dục này nó cũng sẽ chia ra làm hai phần. Một cái phần đó là dục này, dục này, dục này nó kết hợp với lại pháp bất thiện. Tức là sở hữu dục kết hợp với pháp bất thiện. Và sở hữu dục này kết hợp với pháp thiện. Và khi nói sở hữu dục kết hợp với pháp bất thiện thì chúng ta sẽ thấy có hai. Như hồi nãy chúng ta đã thấy rồi đó, thì sở hữu dục kết hợp với tham, và sở hữu dục kết hợp với sân. Thì như vậy chúng ta sẽ có hai cái, là chúng ta có tham dục, dục kết hợp với tham thì có tham dục, hoặc là dục tham. Và khi mà sở hữu dục kết hợp với sân thì có sân dục. Như vậy cái dục dục này, tức là cái sự mà khởi phát sinh lên cái muốn, mà cái muốn này thuộc về cái dục của thế gian, dục lạc của thế gian, thì nó chia làm hai loại: dục kết hợp với pháp bất thiện và dục kết hợp với pháp thiện. Dục kết hợp với pháp bất thiện, nếu nó kết hợp với các tâm tham thì nó chính là tham dục, và nếu nó kết hợp với các tâm sân thì nó chính là sân dục. Bây giờ chúng ta chẻ cái này ra một chút để chúng ta thấy cái sự có mặt của cái dục trong tham nó như thế nào. Bây giờ chúng ta nói tham, thì khi chúng ta nói cái tâm tham này, đây là tâm tham, đây là một giải tám tâm tham mình đây. Thì khi nói tâm tham thì nó phải bao gồm hai nhân. Nhân thứ nhất là nhân tham, tức là sở hữu tham, và nó có kết hợp với một cái nhân thứ hai, đó là nhân si, là sở hữu si. Mà ở đây không dùng chữ sở hữu, mà đây dùng chữ nhân. Nhưng nói mà chữ sở hữu để cho quý vị thấy cái vị trí của nó nằm ở đây. Tức là khi một cái tâm tham nó phát sinh thì nó lập tức có cái nhân tham ở bên trong, và nó kết hợp với nhân si ở đây, vị trí nó nằm đây. Như vậy tham đây, khi nó kết hợp thì nó có hai cái nhân chánh của nó là tham và si. Bây giờ chúng ta nói tóm tắt lại cái tham. Những cái này thì quý vị đã rành rẽ lắm rồi, nhưng mà trong khi nói cái này chúng ta tóm tắt lại. Thì khi nói cái tham là phải nói đến cái sự dính mắc. Phải mình ưa thích cái gì thì cái tâm mình nó khắn chặt vào trong cái đối tượng đó, và nó không có rời cái đối tượng đó ra. nó không có buông cái đối tượng đó ra, và nó muốn sở hữu, nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng đó. Thì cái trạng thái kế tiếp của nó rõ ràng đó là nó muốn sở hữu, nó muốn chiếm hữu. Nó có cái trạng thái là như vậy. Còn cái si này, cái si này thì chúng ta biết đó, là tất cả chúng ta, người nào mà chưa đạt được cái quả A-la-hán thì đều có một cái màn vô minh nó phủ ở trong tâm, không có ai thoát ra được cả. Chỉ có bậc A-la-hán thì mới thoát ra khỏi vô minh. Nhưng mà khi nào cái làng vô minh này, tôi gọi nó là cái làng sương khói, cái làng mây mờ mà nó che lấp đó, mà nó tụ động lại, nó đi cùng với pháp bất thiện, thì khi đó nó là si. Lần trước khi mà giảng về cái vô minh này đó, cũng như si này, thì tôi có nói rằng là cái vô minh đó, nó giống như là cái dầu mà nó loãng, nó nằm trên cái mặt nước, nó tràn trên cái mặt nước. Nhưng mà khi mà nó si thì nó gom lại, nó thành ra những cái chỗ mà nó đậm đặc trở lại. Cho nên khi mình nói si thì phải nói đến sự tâm tối, mình nói đến sự mê mờ. Thì khi mà tâm tối, khi mà mê mờ thì đương nhiên là cái sở hữu trí tuệ này nó không hoạt động được, nó bị che lấp vậy. Và hai cái này nó kết hợp với nhau. Thì khi mà tham, nó có sở hữu tham và sở hữu si đó, thì như nãy chúng ta có nói rằng là cái sở hữu dục này, sở hữu dục nó kết hợp với những cái tâm hai nhân và tâm ba nhân, đây nó hai nhân, thì sở hữu dục nó kết hợp, nó hợp tác rồi. Và cái đặc tính của tham và của si thì chúng ta nhìn thấy đây. Nhưng mà khi nó kết hợp với cái dục có mặt, nó làm cho cái tham này nè, cái si này nè, nó phải tiến đến cái sự hoàn thành của nó, tức là nó phải đạt được cái mục đích của nó. Vì chúng ta có nói rằng là cái dục này nó chỉ là mong muốn, ước muốn, ao ước có được, muốn đạt được vân vân, ý muốn làm vân vân, nhưng mà chỉ là cái muốn thôi, cái muốn suông thôi. Bây giờ khi mà nó kết hợp với cái trạng thái của tâm tham này đó, thì cái sự dính mắc này đó là nó muốn dính mắc vào. Bây giờ nó muốn dính mắc vào, nó muốn chiếm hữu cho bằng được, nó muốn sở hữu cái mà nó ưa thích, nó làm cho cái trạng thái của tham đó nó được đẩy tới, nó làm cho mạnh mẽ hơn, và nó thúc đẩy cái chúng sinh nào mà hiện để cho cái tâm tham nó hoạt động đó, là nó phải tiến tới, nó phải có một cái mạnh mẽ để nó đi đến cho bằng được. Vì thế cái kia là một cái trạng thái nó dính mắc vào, một cái trạng thái là sở hữu. Nhưng cái muốn này nè, nó sẽ làm cho những cái trạng thái này sống động hơn, những cái trạng thái này mạnh mẽ hơn, là nó làm cho như là những cái động lực này bây giờ nó bắt đầu đó, là nó chuyển động mạnh hơn, để cho cái sở hữu tư nó kết hợp vào thì nó mới hành động để nó tạo nghiệp. Hôm trước tôi có giảng cái vấn đề sở hữu tư và cái dục cho quý vị thấy. Thì thường thường đó, khi một cái tâm mà hai nhân của mình khởi lên đó, thì quý vị nhìn đây, đây là cái tâm tham đây, nó có 19, rồi nó có 21 cái sở hữu đi kèm. Thì như vậy đó, 7 cái sở hữu biến thành này nó đều có mặt, tức là sở hữu tư nó cũng có mặt ở đây. Như vậy không những nó dục giả cho muốn có, mà nó hành động để cho đạt được, nếu như nó có mặt cái sở hữu tư đây. Nhưng mà mỗi cái nó có một vai trò. Như vậy cái tham này nó là cái trạng thái dính mắc, một cái trạng thái sở hữu. Nhưng mà cái dục này nó làm cho cái mong muốn được dính mắc, mong muốn được sở hữu mạnh mẽ hơn, và sở hữu tư hợp tác vào để nó hành động mà nó đạt được cái sự dính mắc này, và nó đạt được cái sự chiếm hữu này. Quý vị hiểu cái vai trò của từng cái sở hữu một không? Thì khi mình hiểu như vậy đó, thì khi những cái gì nó phát sinh trong tâm của mình á, mình sẽ thấy rõ rằng nó có những cái bộ phận nó hợp tác, nó làm việc ở bên trong. Và đây là một cái guồng máy. Và nếu chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ hiểu được một cái chữ rất lớn trong đạo Phật, đó là chữ vô ngã. Vô ngã được giải thích một cách rất là rõ ràng, là chúng ta sẽ hiểu từng di pháp một. Cho nên là trong di diệu pháp có nói là không có người tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp. Không có người nhận nghiệp, chỉ có sở hữu thọ, thọ lãnh những cảm thọ. Và khi thọ lãnh những cái cảm thọ này thì chúng sinh không có nói rằng sở hữu thọ nơi cái danh pháp và sắc pháp này đang hoạt động, mà chúng sinh nói rằng tôi nóng quá, tôi lạnh quá, hoặc tôi buồn quá, hoặc tôi vui quá. Đó là chúng ta đang kết hợp với cây ngã. Và cái này trong cái đời sống thế gian của chúng ta, nó là một cái sự thật. Sự thật có nghĩa là một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này nó tương đối, bởi vì nó mang cái tính chất quy ước của thế gian. Còn cái pháp chân đế thì cái quy ước thế gian này bị phá vỡ. Bị phá vỡ ở chỗ nào? Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta thấy này. Cái mà đặt cái nhãn hiệu là cái tên mà cha mẹ mình đặt cho mình, hoặc là pháp danh thầy mình đặt cho mình, hay là tự mình đặt một cái tên cho mình, thì cái đó là cái nhãn hiệu dán lên trên cái sắc pháp và cái tâm pháp này mà thôi. Còn nếu tách ra từng phần thì cái sắc pháp này nó có cái cấu tạo và có cái cấu trúc của nó. Nó có những cái cách thức vận hành rất là rõ ràng của nó. Cũng như về mặt danh pháp, nó cũng có cái điều kiện phát sanh của nó, nó có những cái điều kiện diệt của nó. Và khi nó hoạt động như vậy, nó kết hợp với sắc pháp ra sao? Thì khi mà mình tách ra từng phần nhỏ, phân tích ra để thấy rõ, thì khi ấy mình mới hiểu rằng cái mà mình gọi là cái ngã thì nó chỉ là một cái danh từ tập hợp. Và cái cấu trúc cũng như cái sự vận hành của nó là nó có tính quy luật và nó hoạt động theo như cái sự vận hành có tính quy luật của nó. Nó không phải là do cái ước muốn của mình mà mình có thay đổi được, không phải vậy. Nhưng khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập, chúng ta trước nhất chúng ta học để biết qua về mỗi một cái thành phần cấu trúc của nó. Cái công việc thứ hai sau khi chúng ta học xong rồi thì chúng ta sẽ tự quan sát những cái cách thức mà thiền tứ niệm xứ dạy cho chúng ta. Đó là những cách thức để chúng ta nhìn thấy cái danh pháp và sắc pháp của mình, nhìn thấy cái sự hoạt động của nó. Và khi chúng ta nhìn thấy rõ như vậy thì chúng ta nắm vững cái cấu trúc của nó rồi, thì cái khi đó mới nói đến chuyện chúng ta có một cái năng lực để mà chúng ta chi phối trở lại. Vì sao? Vì khi lúc đó là cái sở hữu trí tuệ này nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên là có người hỏi một vị thiền sư, bây giờ khi một cái cảnh mà nó xảy ra thì nơi ngài đó là những cái ô nhiễm có khởi lên không? Thì vị thiền sư này nói ô nhiễm có khởi lên, nhưng mà do cái sự quan sát của tôi thì tôi có thể làm cho nó ngừng lại được, hoặc nó biến đổi được. Đây là một cái câu trả lời rất là chân thật và rất là rõ ràng. Còn khi mà cái năng lực mà quan sát tu tập của chúng ta yếu đó, thì thứ nhất nó xảy ra rồi thì hồi lâu chúng ta mới thấy, hoặc nó xảy ra rồi chúng ta có thấy nhưng mà chúng ta yếu cho nên nó vẫn hoạt động nữa. Thành ra cái sự tiến bộ trên cái con đường mà chúng ta học cũng như hành, là học để cho chúng ta biết những cái khái niệm rõ ràng như thế này. Bởi vì những cái này là do cái sự thành tựu về pháp hành của những vị Phật, tức là những vị A-la-hán mà có đủ 6 cái thông mới có thể hiểu rõ cái điều này. Và cái người đầu tiên mà có thể thấy được toàn bích đó là Đức Bổn Sư. Bởi vì Đức Bổn Sư là có lục minh chứ không phải là lục thông. Thì chỉ có một cái vị mà đạt được lục minh hoặc những vị đạt được lục thông là những vị Phật mới trông thấy rõ điều này và có thể mô tả chi tiết mà ngày hôm nay chúng ta mới nương vào đây, nương vào cái ánh sáng này mà chúng ta có thể hiểu được những khái niệm này. Và mỗi một người chúng ta đó thì chúng ta cố gắng để nhìn thấy những cái khái niệm này nó ở trong thân và ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy cho đến khi chúng ta trông thấy rõ cái pháp này nó ở trong tâm, trong thân chúng ta chứ không phải ở trong cái bài học này, thì khi đó chúng ta mới có cái năng lực. Còn nếu không thì chúng ta đó là cái năng lực mà hành trì chúng ta yếu đó, thì những cái pháp ô nhiễm này nó vẫn làm cho chúng ta điên đảo như thường. Không có ai thoát khỏi cái quy luật này cả. Cho nên cái con đường mà chúng ta hành trì làm cái con đường rất là gian nan. Trí phải mở mà tuệ phải tu tập mới có. Hai cái đó phối hợp với nhau. Và không phải một sớm một chiều mà chúng ta thành tựu được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng. Chúng ta cố gắng. Thì khi mà sở hữu dục này, trở lại, khi mà sở hữu dục này nó kết hợp với lại cái tâm tham, nghĩa là nó kết hợp với sở hữu tham và sở hữu si, thì nó làm hiển lộ cái bản chất của tham ra. Là nó không những là muốn là gắn chặt với cái đối tượng, muốn sở hữu cái đối tượng, mà nó còn đeo đuổi một cách hết sức là mù quáng và tâm tối. Thì khi mà dục nó kết hợp vào thì nó hiển lộ cái này rõ ràng. Cho nên á, là cái dục mà khi nó phát sanh, khi mà nó phát sanh ra và nó kết hợp cho bất cứ cái tâm nào thì nó cũng đều đủ cái lực là nó trở thành cái dục trưởng. Cho nên cái khi mà chúng ta mong ước một cái gì mà nó mạnh mẽ lắm thì nó dục giả chúng ta không có ngừng nghỉ, và nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó, tức là đây chúng ta thấy đây là 19 hoặc 21 cái sở hữu đồng sanh đây, thì nó làm cho những cái sở hữu đồng sanh khác ở vào cái trạng thái là bị sở hữu dục chi phối, và nó làm cho tất cả những cái pháp khác lui sụp hết. Và trong cái đoàn binh mà nó đi theo trong cái tâm tham này nè, nó chịu sự chi phối của dục, nó làm cho tăng trưởng cái ước muốn này lên, thì khi đó nó trở thành là dục trưởng. Nhưng mà khi nó hành động đó thì cũng chính trong cái tâm tham này, thì cái sở hữu tư này á, nó sẽ lên làm trưởng, nó sẽ làm cái người chỉ huy trưởng. Thì cái khi đó đó thì cái ước muốn này á, nó nằm trong cái lực của cái hành động. Như vậy cái dục này kết hợp chứ à, thành ra nó có thể kết hợp, nó có thể kết hợp như thế này ở một cái trạng thái mà nó bình thường thì cũng thích vậy thôi, cũng muốn vậy thôi, cũng muốn có vậy thôi, nhưng nó không mạnh mẽ. Khi nó mạnh mẽ đến độ mà nó có cái khả năng nó làm cho mình là nhất định phải có được cái thứ đó, nhất định phải gắn vào cái mình ưa thích như vậy đó, thì cái khi đó nó mạnh, nó chi phối, nó mới là dục trưởng. Nhưng mà bước kế tiếp nữa, khi mà nó muốn tới cái đỉnh nào đó rồi đó thì nó đi tới hành động, đi tới hành động thì cái sở hữu tư. Bây giờ hiểu sở hữu tư nó đưa tới cái hành động. Cái này là chúng ta tập lần lần, rồi sau đó cái khi mà chúng ta học sự phối hợp của các cái sở hữu này trong từng tâm thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò và cái vị trí nó hoạt động trong tâm chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy để mỗi lần cái gì nó khởi sinh trong mình á, trong nơi mình á, mình tập có một cái sự phân tích. Bởi vì cái pháp này đó, cái pháp về di diệu pháp đó, là nó phân tích. Chỉ có sự phân tích như vậy đó nó mới làm cho mình thấy rõ từng cái thành phần cấu tạo của nó, và thấy rõ từng cái vai trò của những sở hữu mộc, để khi đó mình biết cái gì nó đang, cái tâm gì đang chiếm đỉnh trong nội tâm. Mà trong cái tâm gì chiếm đỉnh nội tâm đó, thì cái trạng thái nào là cái trạng thái mà nó là chiếm lĩnh mạnh nhất. Ví dụ như bây giờ trong cái tâm tham mình chẳng hạn, là nó có cái yếu tố của hỷ chẳng hạn, hỷ nó thọ hỷ rồi, đây hỷ nó phát sanh, thì như vậy quý vị thấy là cái cảm thọ này nó sẽ tràn ngập hết. Khi cái điều mình mong muốn đó mình đã thành tựu rồi, mình đã đạt được như cái ý mình mong muốn rồi, thì cái hỷ này, cái trạng thái hỷ trong tham này nó phát sanh, nó sẽ chiếm lĩnh hết, nó giống như là nó tràn ngập hết, nó làm cho những cái sở hữu khác cũng là được nhuốm một cái màu hồng của cái sự quan hỷ trong cái tham. Quý vị tập phân tích cái vấn đề vậy, tập hiểu vấn đề vậy, để dần dần thì mình sẽ hiểu là khi trong tâm mình khởi sinh lên như vậy thì cái gì là một cái trạng thái mạnh mẽ đó. Hiểu có sự kết hợp. Thì như vậy sở hữu dục nó sẽ làm hiển lộ ra cái mạnh mẽ của cái hai cái nhân tham và cái nhân si này. Thì cũng như vậy đó, thì cái tâm sân đây nó cũng có hai nhân, đó là nhân sân và nhân si. Si thì nó như vậy đây, nó vẫn là tâm tối, vẫn là mê mờ. Bây giờ cái tâm sân khi phát sanh lên á, thì cái tâm thân này nó có một cái trạng thái là không hài lòng, có cái trạng thái là chối bỏ, cái trạng thái là nó muốn làm cho hủy hoại, thì đó là một cái trạng thái của sân, một vài điểm chánh thôi. Thì như vậy khi mà cái sở hữu dục này nó kết hợp với trong sân, tức là nó kết hợp với hai cái nhân này, nó làm hiển lộ hai cái nhân này lên. Tức là cái khi mà có cái điều gì không hài lòng phát sinh trong tâm của mình mà mình không làm cho nó dịu xuống thì nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên, nó không hài lòng rồi nó sẽ bực tức. Hoặc là không hài lòng nó sẽ khó chịu, nó bực tức, rồi nó đi đến cái chỗ là nó phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh bằng cách làm cho thương tổn cái đối tượng mà mình không có ưa thích, hoặc là hủy hoại, hoặc là tàn phá cái đối tượng đó. Thì cái nhân này nè, cái nhân sân này nè, nó phát triển như vậy không có ngừng lại, là bởi vì nó kết hợp với cái sự mù quáng và tâm tối của si đây. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà bị cái sân nó chiếm lĩnh rồi thì không có sự sáng suốt nữa. Và chúng ta hành động theo cái tâm sân, theo cái đặc điểm của tâm sân này. Cho nên khi cái sở hữu dục mà nó kết hợp vào đây thì hai cái đặc điểm này đây, hai cái đặc điểm mà cái sự mê mờ, cái sự tâm tối, cũng như là cái trạng thái mà giống như là mình gọi là phản ứng mạnh á, thì cái này nó thúc đẩy cho mạnh mẽ hơn. Thành ra cái sân đó, nó dục dã, nó làm cho mình nói cái câu này rồi mà vẫn chưa có hả dạ, muốn nói nữa. Được khi nói rồi đó, nói càng dữ rồi thì nó không muốn dừng lại chỗ đó, mà nó muốn thể hiện hết tất cả những cái gọi là những cái đặc biệt của nó, những cái đặc điểm của nó ra, là nó muốn hủy hoại, nó muốn làm cho cái đối tượng này nè phải bị thương tổn hoặc phải bị hủy nát đi. Thì đó là cái con đường của sân, và dục nó kết hợp á, nó làm hiển lộ ra. Mà càng hiển lộ ở mức độ cao chừng nào thì cái sự mù quáng và sự tâm tối nó càng tăng lên chừng đó. Và cái này chúng ta học để biết, nhưng không có phải chúng ta thoát ra dễ. Bởi vì nó hoạt động cực kỳ nhanh, và nó khi nó chiếm lĩnh như vậy đó, nó có một cái sức mạnh, và chúng ta khó mà dừng lại được. Giống như người ta nói là có ma ám vậy. Ma ám đây tức là sở hữu si. Ma là sự tâm tối, ma là sự mê mờ, ma là một cái trạng thái tâm mà có thể làm trong cái tâm tối đó, có thể làm cái điều bực tức, cái điều sân hận của mình. Ngay cả cái chữ quỷ cũng như vậy, nó cũng là sự tâm tối, sự mờ ám, và có cái ác, có cái độc ở trong tâm. Cho nên nói chữ ma, nói chữ quỷ là nói đến cái si, nói đến cái tham, nói đến cái sân, nói đến ba cái nhân mà nó đưa mình đến cái chỗ tâm tối. Và trong tâm của mình nó không còn cái tâm lành của một cái chúng sinh mà nhiều kiếp tu tập mới được làm người. Bởi vì lúc đó nó vắng mặt rồi. Và chỉ có những cái pháp mà nó đưa đến cái khổ đau, mà nó hiển lộ một cái trạng thái tâm tối và cặn bã của ô nhiễm dữ dằn này. Cho nên lúc đó tâm của ta là tâm của ma, lúc đó tâm của ta là tâm của quỷ. Không phải chỉ chết rồi ta mới thành ma, thành quỷ, mà khi chúng ta hung dữ lên như vậy và chúng ta mê mờ như vậy, lúc đó ta chính là ác quỷ, ta chính là ma dương. Bởi vì ma dương và ác quỷ đang thống trị trong tâm của ta, và ta có thể hành động không có tạm quý, bất chấp tất cả. Và cái đó là một cái khổ đau cho cái đời sống của tất cả chúng ta. Những con người có những cái hạt giống lành ở trong tâm, nhưng mà đồng thời cũng mang theo cả những cái hạt giống đau khổ cho mình. Cho nên khi giảng về diệu pháp, thì cái mà làm cho cái người giảng cũng như người nghe không có được vui vẻ lắm, đó là chúng ta nói nhiều đến pháp bất thiện quá. Nhưng mà nếu không nói nhiều đến pháp bất thiện này thì chúng ta sẽ không có lường trước được, không có hình dung ra nó hết được. Thì chúng ta phải hình dung ra trước, chúng ta phải chấp nhận cái sự ô nhiễm của mình, để rồi sau đó mình mới loại nó ra được. Con đường tu là phải bắt đầu từ cái sự ô nhiễm, và phải vật vã khổ đau vì nó, không phải dễ thoát ra nó đâu. Cái gọng kìm đó gọi là gọng kìm của ma dương, cái gọng kìm của quỷ dương. Mà nếu như chúng ta đây đó là không có nhận biết ra được cái điều này và không có nỗ lực, thì cái giờ chúng ta lâm chung thì chúng ta sẽ gia nhập vào trong cái hàng ngũ của ma dương và của quỷ dương, bởi vì chúng ta hiển lộ cái điều này mạnh quá. Cho nên làm người rồi để được làm người nữa rất là khó, bởi vì hai cái pháp này nó quấy nhiễu trong tâm ta. Hôm nay tới đây, chứ còn trong cái bài sắp tới đó, khi mà chúng ta bước qua các cái sở hữu bất thiện này, thì tôi sẽ cố gắng triển khai được phần nào hay phần đó để quý vị nghe thêm, bổ sung vô cái phần tham sân si. Và chịu khó nghe thêm một chút nữa, rồi sau đó đó là chúng ta mới đi vào trong những cái pháp thiện thì nó mát mẻ hơn. Và khi mà chúng ta bước vào cái pháp thiện này và từ đây trở về sau đó, thì chúng ta sẽ không có nghe những cái chuyện đau lòng nữa, và cũng không có thấy chúng ta cứ nói hoài những cái ô nhiễm, làm cho mình đây cũng bối rối rất là nhiều. Thôi nhưng mà phải chấp nhận, bởi vì chúng ta có cái phần thượng căn đây. Từ cái dùng ngực chúng ta trở lên là cái phần thượng căn đây, không có su ấy. Nhưng mà tất cả cái phần hạ căn, cái chỗ mà chứa thức ăn đây, cái chỗ để mà thải cặn bã đây, chỗ để mà sinh sản đây, thì ai cũng có cái phần ô nhiễm. Thực tế trong thân cũng có, trong tâm cũng có. Chúng ta muốn từ chối cũng không từ chối được. Nó rõ ràng, một cái sự thật nó là như vậy. Cho nên chúng ta cần biết rõ. để mà chúng ta mới có thể là chúng ta gọi là điều động ra được. Dùng cái chữ đó cũng hơi khó, hoặc là điều phục nó được cũng hơi khó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là các cái vị Phật đã thành công, và chúng ta đi theo cái dấu chân của các cái bậc thánh và các cái vị Phật đó, để chúng ta làm trong sạch hết trong cái tâm của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ mang cái ô nhiễm này không biết đến bao đời. Thì như vậy quý vị thấy cái dục này nó hợp tác trong cái pháp bất thiện, bất thiện pháp, tức là nó có tham dục, sân dục, nó làm hiển lộ rõ ràng ra. Cho nên khi mà nói mình đi vào con đường ly dục thì tức là ly cái tham này, ly cái tham này nè. Hãy ly tham rồi thì khỏi cần nói tới sân. Mình sân là bởi vì mình có tham, không chạy khác được. Hãy khi nào mình sân lên là mình biết mình có dính vô cái gì đó, cái suy nghĩ mình dính vào cái gì đó, cái ước muốn mình dính vào cái gì đó. Và chính vì vậy mình có cái điều không hài lòng, cho nên mình bực tức. Quý vị cứ truy ra, cái này Đức Bổn Sư đã dạy mình thấy rõ là cái nguồn gốc của sự đau khổ của mình là do cái tham dục này đây. Nó bắt nguồn từ cái tham. Thành ra trong khi mà mình quán để chuyển hóa tâm thức mình á, mình coi sao, ủa sao tánh mình hay cằn nhằn quá, hay khó chịu quá, hay nổi nóng quá, hay bực tức quá, mặc dù chút chút thôi, nó không phải là độc, nó cũng không phải là ác, nhưng mà nó có. Thì như vậy mình sẽ truy lại cái gốc, nằm suy nghĩ lại, một mình tĩnh tâm, suy nghĩ lại xem mình muốn cái gì vậy, mà người ta không làm vừa ý mình. Và cái chuyện này mình thích như vậy mà nó không vừa ý mình, cho nên bây giờ mình khó chịu, mình bực bội. Thì mình truy lại cái gốc đó để mình giải. Trong cái chuyển hóa tâm thức này nè, mình truy lại cái gốc đó để mình giải, thì quý vị sẽ thấy nó biến mất. Sẽ thấy nó biến mất. Nhưng mà nó biến mất vậy đó, chứ mà nó vẫn để lại. Giống như cái đinh mà quý vị đóng nó vô rồi đó, thì quý vị nhổ cái đinh đó ra, nó để lại cái dấu. Và cái này đó, chỉ khi mình thành thiền đó, thiền Vipassana, thì mình mới làm cho nó liền lạc được. Nhưng mà trong đời thường đó, mình cứ nhớ cái gốc là tất cả những cái mình không hài lòng, tất cả những cái khổ đau của mình, những cái cảm thọ khổ đau của mình đều bắt nguồn từ cái tham trong tâm mình. Đó là cái sự dính mắc vào cái gì, muốn sở hữu vào cái gì, muốn đoạt được cái gì. Mà bây giờ những cái này không như ý muốn thì cái pháp này nó khởi lên. Cho nên khi mà mình bớt đi những cái mong muốn dục lạc ở thế gian, thì tức là mình ly dục dần, thì bắt đầu những cái mà khó chịu nơi mình á, nó sẽ giảm lần, nó sẽ nhẹ lần, nhẹ lần. Quý vị thử quan sát lên mình đi, dần dần quý vị thấy là cái mà chúng ta học trong kinh điển này chúng ta có thể áp dụng lại, chúng ta bớt lần lần. Chứ còn nếu không mình không bớt á, thì cái từ cái chỗ mình khó chịu, mình bực tức bình thường thôi, nó đi tới cái sân độc nhanh. Mà sân độc rồi thì nó lên sân ác cũng lẹ lắm. Mà tất cả cái duyên mối này nó nằm trong cái chỗ dính mắc vào cái gì. Đừng bao giờ hiểu tham là trộm cắp. Tham trộm cắp là một cái khía cạnh rất nhỏ. Đa số người ta không có tham, không có ăn cắp ăn trộm của ai hết. Cái chuyện này có những người suốt đời suốt kiếp không có dính vô, mà nhiều người, không phải một người. Thành ra cái trộm cắp chỉ là cái phần rất nhỏ và rất nhẹ trong cái tham thôi. Cái dính mắc mới là cái chủ yếu trong cái chữ tham. Như vậy ta nhớ một chữ thôi, tham là dính mắc. Như vậy mình dính mắc vào cái gì mà bây giờ mình khó chịu đây? Nhớ như vậy thôi, rất là gọn và rất là rõ như vậy thì mình tập quán lại. Bây giờ tới dục kết hợp với những cái pháp thiện. Sở hữu dục kết hợp với pháp thiện. Đây chúng ta có 8 cái tâm thiện đây. Thì tám tâm thiện này quý vị thấy nó chia ra làm một cái cặp hợp trí đây. Đây cặp hợp trí, hai cặp hợp trí và hai cặp ly trí. Như vậy chúng ta có thiện ly trí và thiện hợp trí, hai loại. Còn cái thọ hỷ hay thọ xả chúng ta không có nói ở đây, chúng ta nói ly trí và hợp trí. Thì khi nói ly trí thì nó sẽ có hai nhân. Cái nhân thứ nhất là nó vô tham, nhân thứ hai là nó vô sân. Bây giờ chúng ta nói tới hai nhân này, thiện ly trí. Có hai nhân, vô tham, vô sân. Hai nhân nó nằm đây, quý vị nhìn trên bảng chi pháp đây, nó nằm trong cái vị trí này đây. Đây vô tham đây, vô sân đây, là nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, mà nó thuộc về 19 sở hữu biến hành. Nghĩa là khi cái tâm thiện, quý vị nhìn đây, tất cả từ đây xuống đây là một dải tâm thiện hết. Thì khi các cái tâm thiện này nó phát sanh thì bao giờ nó cũng có vô tham và vô sân. Còn chừng nào cái tâm thiện nào có trí thì nó sẽ kết hợp với sở hữu trí tuệ đây. Còn hễ nói thiện thì chúng ta có vô tham và vô sân. Cứ thiện phát sanh là có vô tham vô sân cái đã. Đây. Thì khi mình nói vô tham, khi nãy mình nói tham là mình dính mắc, thì giờ ly tham có nghĩa là mình buông bỏ, mình không còn dính mắc nữa, thì gọi nó là ly tham. Như vậy không dính mắc vào đối tượng, buông bỏ, nó là vô tham. Nhưng bây giờ ta thử xem mình có ly tham được nha. Như lần trước tôi nói cái tôi mình đây, mình có cha mẹ đây, anh chị em đây, gia đình chồng vợ đây, con cái đây, tài sản đây, công việc đây, quan niệm về chính trị xã hội đây, rồi tất cả mọi thứ về nhân sinh đây, nấu kết đây. Và tất cả những người trong cõi dục đều muốn cho những cái dòng dây thân ái này nó được kết chặt lại. Mà trong tu tập gọi nó chính là sợi dây thần thúc. Người ta không dễ gì thoát ra khỏi chỗ này. Cho tôi dính vào đây. Đây là cha mẹ của tôi, phải khác với là những người khác. Đây là con của tôi, phải khác với người khác. Đây là cái người hôn phối của tôi, phải khác người khác. Đây là bạn bè của tôi, đây là công việc của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi, đây là quan niệm sống của tôi, đây là đoàn thể đảng phái của tôi, đây là đất nước của tôi, đây là dân tộc của tôi, vân vân. Tất cả những cái đó là một cái dòng dây thân ái mà Phật Pháp gọi là cái sợi dây luyến ái. Và khi mình dính vào trong này, kết nó thành giống như những cái mạng mạch mà là máu trong cái đời sống của mình, thì nó chính là sự dính mắc. Bởi vì như lần trước tôi có nói đó, một cái tao nhỏ nơi đây mà nó đứt hoặc nó thương tổn thì cái con nhện bên trong này nó chảy máu. Đang làm ăn như thế này, bây giờ cái kinh tế nó suy sụp thì có người đã tự giận mà chết. Tại vì không có chịu đựng được cái sự thất bại này, một cái sự thương tổn, một cái sự tổn thất quá lớn, đến nỗi là một đêm ngủ sáng ngày ra thì trắng tay hết. Chưa kể nợ nần chồng chất, chưa kể là danh dự, chưa kể đủ bao nhiêu thứ hết. Và con nhện này nó chết. Nó chết trong sự dính mắc của nó. Bởi vì cái dòng dây mà thân ái của nó giờ đây đã bị chọc thủng. Và cái sự thương tổn này làm cho nó đau đớn đến đổi nó kiệt quệ, nó không sống được. Cho nên quý vị thấy không, cái dính mắc này cái tham này nó làm nên cái đau khổ cực kỳ của cái sân. Và chính cái sân này làm cho nó tự giết nó chết. Bởi vì nó bất lực trước cái sự tàn phá của những cái dòng dây này. Nó bị thương tổn hết rồi, nó mục rã hết rồi, và con nhện này nó tự giết lấy cái đời đó. Như vậy khi mà mình nói là vô tham thì mình nói là mình không có dính mắc vào trong những cái đối tượng. Vậy bây giờ mình có buông bỏ được không? Cái này không phải đơn giản, hoàn toàn không phải đơn giản. Cho nên ly tham nói nghe thì dễ, mà trong cái đời sống thực sự của chúng ta là nó khó mà thoát ra được. Nhưng phải ý thức. Quý vị nhớ là cái lúc mà Thái tử Siddhartha đó hay tin cái đứa con trai đầu lòng của mình chào đời thì đáng lẽ ra ai có cái người làm cha thì bao giờ cũng phải vui mừng. Nhưng mà Thái tử có nói lại thêm một sợi dây thằng thúc. Đây là cha mẹ nè, rồi đây là cái người hôn phối của mình nè, bây giờ một sợi dây thằng thúc nữa là cái đứa con trai, đứa cháu nội đích tôn, đứa có thể nối dõi tông đường và có thể lên kế vị. Nhưng mà khi đó Thái tử Đức Phật ta đã ý thức rất là rõ ràng, cho nên nói một câu mà có lẽ người đời nói rằng là sao mà vô tình đến vậy. Nhưng vì trong tâm của vị này ý thức rõ ràng nó là một sợi dây trói buộc nữa, nó là một cái sợi dây luyến ái nữa, và nếu không sớm mà buông bỏ tại nơi đây thì thêm sợi dây nữa, thêm một sợi dây nữa thì chắc có lẽ không có thể vô rừng để tu tập được. Cho nên chính cái ngày đứa con trai chào đời là cái ngày mà vị thái tử này buông bỏ cái sự dính mắc đó và mạnh dạn lên đường trở thành một cái người ẩn sĩ. Quý vị thấy khó vô cùng, không phải ai cũng làm được. Như vậy vô tham này là buông bỏ. Thì khi mà buông bỏ được cái vô tham rồi đó thì nơi đây không còn sân nữa. Quý vị không? Không có bất mạng, không bất mạng, và không có hủy hoại cái gì hết. Ở trong một cái trạng thái tâm mà giống như là cái nền của một cái trạng thái thực. Nơi đây cái trạng thái tâm này nó dịu mát, nó dịu mát xuống. Và khi nó mát thì nó chính là từ, chính là tâm từ. Cái này khi vô sân nó dịu mát xuống thì chúng ta làm được cái vô tham này không? Thì dục khi mà nó kết hợp trong cái thiện này thì nơi cái tâm của chúng ta mà khi thiện nó kết, cái dục này nó kết hợp trong thiện á, thì nó làm cho cái tâm của cái người này nè hướng về cái điều thiện, muốn gắn bó cái điều thiện và muốn làm cái điều thiện, và cái trạng thái là hăng hái với điều thiện thì đó là dục kết hợp với thiện. Nó làm cho cái trạng thái thiện này nè nó được thể hiện một cách rất là rõ ràng. Thì đó là dục kết hợp với thiện. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.